This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhịp hội tuyến, phổi, gan, hờn nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng thiểu máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Bác sĩ có phòng mạch Matlock tại địa chỉ 3020 Matlock Road, phòng 200 Arlington. Số điện thoại để đặt hẹn với bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị về vấn đề sức khỏe của mình và gia đình. Số điện thoại quen thuộc để gọi vào cho chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng. Sau một vài giây, bác sĩ sẽ trở lại với chúng ta. Phòng ghi âm Hoàng Thủy xin kính chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả. Dạ, xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Ok, mến chào Hoàng Thủy và mến chào tất cả quý vị trên đây.
Dạ, chào bác sĩ. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Rất khỏe các bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có cái thông tin nào về sức khỏe mà bác sĩ muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên đài không ạ?
Ok. Tôi nói nhưng mà nếu mà có khách vào thì Thủy cho tôi biết nha.
Dạ.
Như quý vị biết là Thủy biết là vì bây giờ đó cái thời đại này y khoa quá tiến bộ, thành ra nó thứ hai nó điều kiện sống nó tốt, thành ra cái tuổi thọ con người rất là cao. Bây giờ trung bình của người bên Mỹ này sống cũng khoảng chừng 80, 85, 87 tuổi theo người cho người lớn. Từ vì lớn tuổi như vậy rồi để mình sẽ thấy có nhiều cái bệnh, nhất là cái bệnh mà bị lẫn á. Thì cái lẫn là Việt Nam mình lẫn thì tiếng Mỹ gọi là Alzheimer. Cái mà tại Việt Nam mình thường mình không thấy cái này nhiều, tại vì người ta chết sớm hơn bên đây mình thấy rất nhiều. Thì một trong những lý do chính mà mình ngăn ngừa được hồi đó thì mình nghĩ rằng cái bệnh này là không ngăn ngừa được. Nhưng thật sự mình có cơ hội, có những cái chuyện mình làm để giảm cái bệnh này xuống. Giống như là cách đây tuần vừa rồi tôi có nói chuyện rồi, cách đây mấy tuần tôi nói chuyện về muốn tốt phải tập thể dục nhiều. Tập thể dục quá nó đem máu lên óc cho mình thêm nhất. Thứ hai nữa đó, quan trọng nữa đó là khi tập thể dục á thì nó làm cho, tại vì Thủy biết là mình sống là nhờ đường, thì óc mình là có trong tế bào mình là đường rất nhiều. Thì mới đây một nghiên cứu mới nhất nó nói rằng nếu một người mà chịu khó tập thể dục giống như là một ngày ít nhất khoảng một ngày khoảng chừng 60 tiếng 60-70 phút một hôm mà đi bộ mau, nên dùng là cũng như tập thể dục mà hơi một xíu chứ đừng có tà tà tà, thì nó so sánh cái người tập thể dục như vậy hàng ngày và người không tập thể dục á, thì nó nói rằng cái người tập thể dục nó làm cho cái bộ óc người ta nó tiêu thụ đường nó tốt hơn là cả cái người không tập thể dục hay tập ít. Thành ra xong từ đó rồi cái cơ hội mà bị lẫn á nó giảm xuống nhiều so với người không tập thể dục đó. Thành ra đây là hồi đó giờ mình nhớ nhiều lần tập thể dục rất nhiều ích lợi, bảo vệ tim mình, bảo vệ tăng sông máu, rồi bảo vệ đường, thì đây là một cái lý do nữa để mình cố gắng tập dục để làm sao bảo vệ ốc mình.
Dạ.
Cái đó là cách mà mình sống lâu, mình sống khỏe thôi.
Dạ, dạ, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và bây giờ Hoàng Thủy xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Alo, dạ, chào bác sĩ, chào chị. Bác sĩ cho em hỏi là nếu mà mình uống thuốc mà mỡ trong máu đó, bác sĩ mới đi khám tổng quát thì bác sĩ đề nghị cho uống thuốc mỡ trong máu. Mà mình uống bao lâu hay là bây giờ bắt đầu mình uống là mình phải uống cho lúc nào cũng phải uống bác sĩ?
Đúng rồi, tôi đó thật sự cái mỡ trong máu nên cái lý do mà quyết định uống cũng nó hơi khó khăn, tại vì nó nhiều dữ kiện. Cái người mà còn trẻ không bị bệnh nhiều thì nếu mỡ mới biết mỡ cao thì thật sự không còn thuốc để kiên cử không thôi. Tại vì cái mỡ trong máu cái sợ nhất là gì, là nó động mạch mình á, tim ốc từ từ nó đông lại, giống như là mình tưởng tượng nha, nó phở đi, nó bỏ vô chỗ lạnh thì cái mỡ đóng thành nồi đúng chưa, thì mỡ trong máu mình từ từ nó động vô động mạch, nó làm ngạt động mạch đi. Thì với điều kiện phải làm kinh niên, thành ra nếu người trẻ tuổi mà mới bị mỡ cao thì trường hợp rất kiên cử chứ không cần thuốc tạo dục nhiều. Tại bên đây ăn uống quá nhiều đi, thành ra thì tôi thấy nhiều đứa bé 6 tuổi, 7 tuổi, 12 tuổi cũng có mỡ cao rồi, tại vì ăn uống. Thì lúc đó là mình cứ kiên cử chứ giảm ăn mỡ lại và nước mọc phải xuống cân. Còn chừng nào cái người ví dụ như vừa đứng tuổi giống như là 4 năm trở chục cái lên mà đã ngoài ra có thêm cao máu, có tiểu đường, thì đợt đó là hai bệnh gom lại với nhau thì nó hại nhiều hơn là cái người còn trẻ. Okay. Bây giờ nếu cái người còn có 4 năm 3 40 tuổi nhưng mà nếu bị bệnh kinh niên, họ đó ví dụ như từ 20 tuổi đã bị bệnh mỡ rồi thì đợt đó nên uống. Thành ra nó tóm lại ha, nếu bị mỡ cao mà kinh niên là một, và cộng thêm mà mình đã cố gắng kiên cử lắm rồi, tập dục nhiều rồi mà cứ không xuống được là một, hay là vì mỡ cao cộng thêm những bệnh khác nữa là hai, thì đó là mới uống thuốc. Thì mình đi uống thuốc á, thường thường tôi đề nghị bệnh nhân uống khoảng vòng 3 tháng, uống mà kiên cử là 2, tập dục gì là 3. Rồi nếu 3 tháng sau á, thử máu lại thấp xuống thì ngưng thử. Còn nếu mà ngưng thử mà mỡ tiếp tục thấp á, thì ngưng tiếp. Còn nếu ngưng mà mỡ cao lại thì uống lại. Đó thì nói tóm lại là không có quyết định là tùy con người, tùy mỗi người đấy, chứ không có nói một cái tổng quát là uống phải bao lâu hay là uống chỗ nào ngưng, không nói được.
Tại vì em là 56 tuổi mà hình như là bác sĩ nói đó là cái mỡ trong máu là tới 300, thì nên bác sĩ đề nghị nên phải uống thuốc.
Well, thì tôi đề nghị được kiên cử trước đi, tại vì nhiều khi có hai trường hợp mỡ, đại đa số lý do mỡ tránh là ăn uống, là giống như mỡ bò trong thịt bò là một, đúng không, rồi giống như trong sữa là hai, trứng là ba, thì ba cái đó là tránh là mỡ của mình, mỡ trong máu mình ra. Thì có những người nhiều khi đã ăn uống nhiều quá thì bị mỡ cao, thì trong đó là mình kiên cử. Đại đa số những bệnh nhân tôi thấy là toàn là ăn uống không à, tại vì chế độ ăn uống. Còn một số người, một thiểu số nhỏ đó là do cái gene mình làm ra. Để mỡ ngoài ăn uống ra từ đâu ra nữa? Từ gan và ruột già mình làm ra mỡ. Mà cái này là do gene làm ra. Mà thường thường tôi thấy cái người bị gene thứ nhất hiếm lắm, không có nhiều. Mà nếu bị mỡ rất là cao lên tới là 300-400, thì cái đó tôi mới gọi là bị mỡ cao vì cái gene mình xấu. Thì trường hợp đó là mình mới uống thuốc. Bây giờ 36 tuổi 300 mấy mà tôi nghĩ là ăn uống thôi giống vậy trơn á, tại vì đơn giản nè. Đó thì tôi nghĩ cứ uống thuốc, cứ kiên cử không thôi, thử 3 tháng sau có thế nào. Rồi nếu mà còn cao nữa uống thuốc còn muộn.
Dạ.
Tại vì em thấy bây giờ đó, nói bây giờ cái chuyện uống cà phê Starbucks á, không, mình không nghĩ cái Starbucks là báu, nhưng thật sự trong đó là gì? Muốn ngon béo là phải có sữa tươi đúng không? Nó đã cho còn thêm cream, nó còn bỏ nhiều vô đóng vậy nè. Đúng không? Đó rồi, đã mình còn thêm ăn uống cái như gì nào, ăn cookies cũng có mỡ bơ đồng, ăn donut cũng có bơ đường đồng, thành ra cái gì cũng mỡ đường không à. Bác kiên cử không thôi, dạ. chưa làm, chưa còn uống thuốc nào.
Dạ rồi, dạ. Rồi cảm ơn bác sĩ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia với chương trình. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nào có câu hỏi về vấn đề sức khỏe của mình và gia đình, xin mời gọi vào số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110, bác sĩ Đặng Thiện Hưng sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị trên làn sóng radio này. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả vừa rồi tắt giùm Hoàng Thủy cái radio nha.
Alo.
Dạ, Hoàng Thủy xin chào. Hello. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ.
Có phải? Dạ. Em tên là Jenny.
Dạ, chào chị Jenny. Hôm nay chị có câu hỏi gì cho bác sĩ Đặng Thiện Hưng ạ?
Em bị đau đầu mà phần bị cù tai nữa. Mà em không biết đi bác sĩ cho uống thuốc mà thuốc nó làm em ù tai hơn nữa đó, nên em sợ.
Ok, cái ù tai ở trên đi giống như nó kêu o o không? Mấy tiếng kêu giống như đúng không?
Dạ,
okay.
Đúng rồi.
Cái ù tai, cái tiếng này, tiếng Mỹ này, tiếng y khoa người dùng vậy là tinnitus. Là cái này là một trong những cái khó chữa nhất là vậy nè. Bây giờ cái bàn tay mình nó có màng nhĩ, thì sau màng nhĩ là ba cái cục xương nhỏ gắn vào nhau. Xong từ đó nó bắt đầu, xong từ đó nó ra cái thần kinh. Bây giờ giống như âm thanh của mình á, âm thanh là cái làn sóng nó đập màng nhĩ mình. Thì mình nhĩ nó rung. Rung như vậy rồi đó, thì ba cái cục xương nó rung theo, từ đó ra tiếng hiệu số ốc mình. Nhưng mà cái trống mình đánh thùng, đánh cái trống rung rung vậy đó. Thì giờ cái bệnh mà tinnitus này á, là mặc dầu á, không có gì đụng với màng nhĩ mình hết. Bởi ba cục xương nằm yên một chỗ, nhưng mà tự nhiên cái thần kinh âm thanh nó ra tiếng kêu nó đưa sức ốc mình. Thành ra mà cái này bệnh chữa không được. Tại bây giờ nếu mà Jenny mình thử Google cái chữ là tinnitus á, thì nó rõ ràng hiện giờ không có thuốc chữa. Nhưng mà có một cách chữa khác là vậy nè. Để ý nhau, nếu mà mình để ý với nó đó, thì tiếng kêu càng to. Còn mình không để ý với nó đó, thì tự nó hết rồi. Giống như bây giờ đơn giản, giống như bị ngứa đi, nếu ngứa mà càng gãi thì càng ngứa, hay càng để ý thì càng ngứa, còn làm để ý quên chuyện gì đó tự nhiên ngứa nó hết. Thì cái tiếng này thường thường ban đêm ngủ nó yên tĩnh, nó kêu dữ hơn ban ngày. Thành ra trên tập nghe tiếng kêu xong rồi giống mình quán tưởng là tự ốc mình tưởng chuyện sinh khác. Ví dụ mình nói là tôi đang nằm trên bờ biển, tôi nghe tiếng chim kêu hay tiếng gió hú, tự nhiên suy nghĩ vậy đi, hay là chuyện tự nhiên nó hết liền à. Đó, chứ đừng để bác sĩ uống thuốc không cái gì hiệu nghiệm được trên á.
Nhưng mà em bị đau đầu quá.
Đau đầu á thì nhiều lý do. Thí dụ như mình thông thường nhất á, là nhiều khi mình mất ngủ, là mọi suy nghĩ nhiều là hai. Hay là, nó gọi là tension headache, cái đó là một. Không thôi nữa, còn người nhiều khi có kinh mà nhức đầu là khác. Còn nhiều khi nhức đầu mà cộng buồn nôn, rồi cộng thêm cái hoa mắt, cộng thêm giống như tiếng ả động làm ồn ào khó chịu, tiếng ánh sáng khó chịu là bị migraine. Đó thì cái nhức đầu này nó rất là thông thường, mà có nhiều lý do lắm. Bây giờ Jenny thử cái uống giống như Advil Multitretinoin cho thử nhức đầu. Còn nếu uống được vậy rồi hết nhức đầu thôi coi như xong. Còn nếu mà nhức đầu mà cộng thêm những cái dấu hiệu tôi vừa nói, nó như hoa mắt hay là buồn nôn hay là ánh sáng tiếng động khó chịu thêm, thì họ có là migraine, thì để bác sĩ đã cho cái thuốc đặc biệt hơn.
Ok.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình ạ. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo.
Chào em và chào bác sĩ.
Dạ,
chào chị.
Dạ, chị cho biết quý danh
này. Dạ, thưa bác sĩ, cho con vấn đề như này. Trên 10 ngón tay của mình đấy bác sĩ, thì nó có một cái ngón á, cái chỗ mà cái vành trăng khuyết ở dưới tay mình, ngón bên này mà nó tự nhiên nó có cái màu xanh lạ bác sĩ.
Vậy là sao? Cái chỗ nào chị?
Cái ngón tay của mình phải không? Bác sĩ, 10 ngón thì chỉ có một ngón cái thôi. Là ở dưới cái chỗ mà mình thấy cái màu trắng ở dưới nó có vòng trắng trắng đấy bác sĩ.
Rồi.
Từ cái vòng trắng nó lại ra nó nổi cái màu xanh.
Ok. Có đau đớn gì không?
Đè xuống thì mới thấy đau, còn không đè không đau không gì hết.
Ok, mà bị lâu rồi hay mới bị? Mới bị hay bị lâu rồi?
Mới có mấy ngày này thôi bác sĩ.
Ok. Tôi đoán có lẽ chỗ đó nó bị bầm cái gì đó. Tại vì thường khi mà cái dưới da mình mà cái màu xanh như vậy rồi, chỉ có nghĩa là da mình nó, ở dưới da mình nó bị mắc bầm á. Thì tôi cái tình cờ có thể đụng gì thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là không đau là một, là không có mủ, không gì hết, thì trường hợp là từ từ nó hết là không gì hoạt động đâu.
Vậy à? Mình đâu có đụng va cái gì đâu mà tự nhiên nó nổi vậy bác sĩ?
Tôi nghĩ phải có đó. Nhiều khi mình ngủ mình mới, nhiều khi mình mở ngủ mình, nhiều khi vơ tay mình lăn mình đụng tay đụng vô giường này nọ đó. Chứ thường thường đó tôi á, nếu mà nó cái nguy hiểm á là bầm, có nguy hiểm là mủ đau ra máu, thì cái đó là nguy hiểm. Còn mà bầm bầm đối với tôi đó, cái mà bầm á, chứ nghĩ cái gì là đụng nó phải trong gì đâu.
Cảm ơn bác sĩ, vậy không sao hết bác sĩ ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy xin chào. Xin mời quý vị. Dạ, Hoàng Thủy xin chào, xin quý vị cho biết quý danh ạ.
Hello, phải em không ạ?
Dạ, đúng rồi đó chị.
Dạ, em tên là Hằng, dạ, ở Dallas. Em hỏi bác sĩ coi là 2003 là em có cái polyp ở trong gallbladder, ok? Em mỗi năm thì là bác sĩ cho đi check một lần để mà kiểm tra nó lớn như thế nào. Đến bây giờ thì là nó 0.8, thì bác sĩ đề nghị em là nên remove. Em không biết là em có nên hay không, tại vì em không có any cái symptom gì hết á.
Ok, là 0.8 cm đúng không?
Dạ, dạ.
cái đó nó quá nhỏ. Ok, cái polyp á, để quý vị nghe đài hiểu luôn á, là polyp nó giống như là một cái cục bú dư, bú hiền, giống như đã khá giống như ngoài da mình thì có cục một ruồi thâu thòng lên, thì trong cái ruột dạ mình á cũng có polyp, hay là trong cái túi mật cũng có polyp. Thì cái quan trọng á là mình theo dõi coi thử coi cái đà lớn nó hay không, tại đại đa số á một gần như 90% polyp là bú hiền chứ không phải ung thư. Thành ra đối với tôi đó, bệnh nhân tôi cũng rất nhiều người khi mà tôi giống như gan yếu xong rồi tôi siêu âm ra tình cờ thấy polyp. Chứ cái polyp này không làm cho đau, không làm cho gì hết trơn, không ảnh hưởng gì hết. Mà vì lý do khác mà chụp hình mình thấy thôi. Thành ra đối với tôi nó 0.8 cm nó rất là nhỏ. Chỉ biết 1 cm không? Bây giờ có 0.8 cm rất là nhỏ, thì đối với tôi nó không có gì mà phải mổ hết. Chừng nào á, cái lý do tại sao con gallbladder gan mình làm ra mật, thì mật có hai đường mật, một đường xuống túi mật, nó dự trữ, một đường mật đi thẳng xuống bao tử và đôi non tiết đồ ăn. Khi mình ăn mỡ dầu nhiều á thì túi mật nó bóp để mật tiết thêm ra phụ tiêu hóa đồ ăn. Nếu cái polyp đó nó cản trở đường mật, làm mật không tiết được, có người ăn vô rồi không tiêu, cảm thấy mình khó chịu đầy bụng hoài, hay là làm cho đau buồn nôn, thì hợp đó mới giải phẫu. Còn bây giờ tôi nghe chị nói giống như không có cảm giác gì hết, đúng không? Thì tôi nghĩ để yên, không làm được chuyện.
Dạ, chị có vấn đề là cái gan của em, cái acid trong cái gan của em á, nó up and down, nó cao, có khi nó 90 mấy, có khi nó tụt xuống 45.
Okay.
Chị bác sĩ nói làm.
Rồi, tôi hiểu, nhưng cái đó là hóa chất gan, cái đó là trong gan làm ra chứ không phải là túi mật. Túi mật là chỉ dự trữ mật thôi. Còn cái gan hóa chất gan đó, em vừa nói nãy đó là do gan làm ra, thì trong đó là mình phải tìm lý do tại sao gan nó yếu, mà nhiều lý do lắm. Cái đó bây giờ mình đang nói chuyện qua cái số 2, không hưởng qua túi mật. Gan yếu á, giống như là mình giống như thuốc lá, hay giống như thí dụ đàn ông mình thì bia rượu, không thôi nữa mình như phụ nữ mình nhiều khi mình uống thuốc, tất cả thuốc gì, thuốc tây, thuốc tàu, thuốc bắc, bất cứ thuốc gì nó cũng qua gan, hay là nhiều khi mỡ trong gan nó cũng làm cho hóa chất gan yếu, tại vì mỡ nhiều quá nó làm cho thay thế tế bào gan, làm gan yếu đi. Thành ra cái quan trọng nhất là mình tìm hiểu cái tại sao hóa chất gan nó lên xuống hoài, mà còn ngoài ra cái chuyện polyp là không ảnh hưởng gì gan, nó không ảnh hưởng gì, không gây túi mật,
dạ,
nó không tiết gì hết.
Nhưng mà nếu mà trường hợp cái acid, dạ, trường hợp cái acid của gan của em như vậy thì em phải làm gì? Trong khi đó em high cholesterol thì người ta cho em uống thuốc gọi là giảm cholesterol thì là nó ok mấy năm nay rồi.
Rồi.
Mà bây giờ cái acid nó up and down thì bây giờ mình làm cái gì bác sĩ?
Ok, mình không dùng chỉ acid, mình dùng chỉ là hóa học, chất hóa học của gan. Thì bây giờ cũng đi bác sĩ đó lại nhờ người ta tìm hiểu coi tại sao hóa chất gan tôi nó cứ cao hay thấp, nó lên xuống hoài. Mà nếu mà không có đi, ví dụ như mình thử vi khuẩn viêm gan ABC, chất sắt, chất đồng, vi khuẩn tên là Salmonella action 3 và cho xem gan. Nếu mà tìm lý do đó thì mình chữa. Thí dụ như mỡ nhiều, hay thí dụ như là mỡ trong gan nhiều quá thì tự phải xuống cân. Còn thí dụ như có vi khuẩn thì cho bệnh vi khuẩn. Còn nếu không thử gì hết á, thử không có gì hết á, thì mình nghĩ không nhìn tại thuốc mỡ. Tại thuốc mỡ là như hồi nãy mình mới nói, này mỡ là một những bệnh nguy hiểm, phải uống thuốc nếu mà lâu là kinh niên. Nhưng thuốc mỡ thì phản phụ của nó thường là hóa chất gan cao. Nói tóm lại bây giờ tìm lý do cái tại sao gan yếu trước đã, hóa chất gan cao trước đã. Có lý do rồi thì chữa, không có lý do nữa thì mình nghĩ là tại vì thuốc mỡ. Thì nếu mà uống thuốc mỡ xong thì gan cao xíu thì ngưng thuốc mỡ để thôi. Còn ngoài ra cái chung polyp mình cứ theo dõi chứ không làm gì cả.
Dạ, nhưng mà bác sĩ có chữa về vấn đề đó không ạ?
Có chứ.
Dạ, như vậy thì có gì em liên lạc với bác sĩ thì là số điện thoại bao nhiêu ạ?
Số anh 817-468-5252.
Ok, 817-468-5252.
Đúng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ,
không gì rồi. Nếu mà đi gặp tôi đầu tiên phải nhớ đem thuốc cho tôi coi hết nha. Tất cả thuốc đem tôi coi hết. Nhớ lần đầu tiên đi. Ok rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Không chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia với chương trình. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Nếu quý vị nào có câu hỏi thắc mắc về sức khỏe của mình và gia đình, xin mời gọi vào số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, xin bác sĩ trở lại với đề tài mà bác sĩ mới vừa chia sẻ ngay từ đầu chương trình ạ.
Ok, mình nói về cái thể dục. Ok, về ốc thì ngoài ra như nó đem lại là cái bệnh mà lẫn hay trí nhớ yếu rất nhiều xảy ra khi mình giờ lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi là một, cái môi trường là hai. thì ngoài cái tập thể dục nhiều á là giúp óc mình là hai đúng không? Xong rồi còn một cái nữa là mình đàn ông mình á, hay nhiều khi phụ nữ bây giờ nè, giống như thường nó thấy phụ nữ bây giờ bắt chước người Mỹ á, uống bia rượu, chất men á là cũng là một trong những cái lý do chính làm cho bị mất trí nhớ. Thì chất men á, nó nói thật sự một ngày á, nó nói một tuần lễ thôi, mình nghĩ rằng á, khi mà mình nghĩ một ngày một ly rượu hay là một chai bia không sai đúng không, nhưng thật sự óc mình á yếu như vậy hàng ngày luôn á, thì nó làm cho bà óc chết từ từ. Thì ra những người đó những người mà cùng tuổi nha, thí dụ như 60 tuổi hết đi, mọi người không bia rượu, mọi người bia rượu, thì tự nhiên cái người 60 tuổi á, cái mình người ta không minh mẫn hơn, minh mẫn ít đi là cái người mà không uống bia rượu, tại chất men nó làm cho trái óc. Cái đó, thành ra mình phải tuyệt đối đừng uống bia. Thí dụ như tối đa nó giống như tiệc tùng hay là sinh nhật mình uống chút xíu champagne hay uống chút rượu là được rồi, chứ đừng có tao hàng ngày. Hồi đó giờ đó y khoa cũng có một cái nghiên cứu, nó nói rằng á, một ngày nếu mà một ly rượu hay một chai bia nó tốt cho tim mình. Ok, thật sự á, cái đó đúng không nó không biết, tại mới đại nhất á có những nghiên cứu nó nói rằng nó là cái đó không đúng. Ok, thành đối với tôi á, bia rượu á, nó không có giúp mình gì hết mà nó chỉ hại mình thôi à.
Yeah.
Còn muốn bảo vệ tim mình á, quá đơn giản, tập thể dục nhiều là tự nhiên máu lưu thông nhiều thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả trên đường dây. Xin mời vị thính giả tắt giùm cái radio đằng sau ạ.
Hello.
Dạ Hoàng Thủy xin chào, xin cho biết quý danh ạ. Dạ đúng rồi ạ.
Dạ. Tôi tên Hùng ở bên Đà Lạt. Kính chào bác sĩ, chào cô.
Dạ chào anh Hùng.
Xin lỗi bác sĩ vừa nói là những người mà lớn tuổi như là thường thường là lú lẫn hoặc là quên, thì bây giờ họ tập thể dục nhiều, sáng đi bộ 1 tiếng, chiều họ về họ tập thể dục cứ 1 tiếng nữa. Mà họ tương đối là thích ăn đường, thưa bác sĩ. Như vậy là óc nó cần đường phẳng, thưa bác sĩ.
Ok. À, muốn mà óc mình tốt á, là như đã nói, thứ nhất tập thể dục một ngày ít nhất 1 tiếng đồng hồ, phải đi bộ nhiều á, đi bộ mau chứ đừng đi bộ tà tà là tà cũng không đủ, đi bộ mau ha là 1. Ngoài ra không có bia rượu là 2, không thuốc lá là 3. Tăng xong mình á phải dưới căn bản phải dưới 140. Thì cái tăng sông máu cao là cũng là một trong những lý do làm cho yếu ốc trong tương lai. Thì mình nếu người bị không bị cao máu gì hết á, thì tăng sông phải dưới 140. Nếu bị cao máu á, cũng phải giữ dưới 140 cho mình. Và nếu bị đường đuôi cùng vừa tới đường và cao máu chung với nhau á, thì tăng sông mình nó phải dưới 130. Ngoài ra đường á, đường cao là cũng là một lý do làm cho bị lẫn, tại đường nó nhiều quá nó tích tụ vô tế bào máu làm cho lên tế bào ốc làm ốc hư. Thành ra đường á, trung bình buổi sáng dậy á, bụng đói á, nó phải dưới 100. Xong rồi lâu lâu mình đi bác sĩ 3 tháng một lần á, thì trung bình đường nó có chất nó gọi là A1C, A1C đó, A1C á, thì trung bình đường mình phải dưới 140. Đó thì xong cái đó là những cách mình làm để mà giúp óc mình. Thứ một cái nữa là mình phải rèn luyện óc bằng cách học trí nhớ. Giống như bây giờ giống như mình muốn cơ muốn to đó, thì cái người tập dụng ta phải tập cục tạ nặng cầm lên còn xuống đâu, cái cơ nở ra. Thì ốc mình muốn tốt á, là mình phải luyện trí nhớ bằng cách mình học cái gì đó, như mình học tiếng Anh, học tiếng Tàu, học chơi nhạc, học chơi cờ tướng, học cái gì cũng được trơn á, để mà luyện ốc. Tại vì mình phải tập nhớ, thì lúc đó mình ốc mới từ cái những tế bào trí nhớ nó mới nói vững được tiếp. Còn viết sách á mới là trực tiếp. Viết sách á mình ngồi mình suy nghĩ, mình nhớ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, rồi mình suy nghĩ đặt câu sao cho hay. Thì viết sách á là luyện ốc trực tiếp. Đọc sách á chỉ gián tiếp thôi, nó không tốt bằng viết. Thí dụ như ai rảnh rỗi muốn viết á, thật sự mình chỉ giả bộ mình chỉ ngồi mình viết giống như gia phả của dòng họ mình, giống như rồi mình ta đâu anh không cần hay dở, mà mình quan trọng nhất mình viết để mình nhớ, dùng đọc mình nhớ.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia với chương trình. Và bây giờ Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hoàng Thủy xin chào.
Với tôi không ạ?
Dạ đúng rồi cô, xin cô cho biết quý danh ạ.
Tôi là dì Tư đấy ạ.
Dạ xin chào dì Tư, hôm nay dì Tư có câu hỏi gì cho bác sĩ ạ?
Xin chào. Chào bác sĩ, tôi sau ngủ dậy, sáng dậy thì cái lưỡi nó khô, thiệt là khô ấy bác sĩ.
Cái miệng mà khô là xíu nước hay chứ không có gì hết trơn á. Nha, cứ uống nước thật nhiều vô, ban ngày á, thì uống ít nhất làm sao à, 3 tiếng đi tiểu một lần ban ngày. Ban đêm á, là nhiều khi mình phải đi tiểu một lần hay là ban đêm. Một cái nữa đó là nhiều khi có những người ta bị ngạt mũi, tại vì bị dị ứng. Thì mình khi mình ngủ á, thì mình vô tình mình không thở tới bằng mũi, tự nhiên mình thở bằng miệng, cái đó nó cũng làm cho miệng khô được nữa. Thành ra nếu mà gì có phải uống nước nhiều là một ha, mà cũng còn khát nước nữa, nó cũng còn khô miệng nữa đó, thì thử coi đi bác sĩ có phải có bị dị ứng mũi hay không. Đương nhiên quan trọng nhất uống nước nhiều thôi.
Dạ, dì Tư còn có hỏi gì không ạ? Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia vào chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo?
Dạ, Hoàng Thủy xin chào, xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Thu.
Dạ, chào chị, dạ, chào chị Thu. Không biết là chị Thu có câu hỏi gì ngày hôm nay ạ?
Dạ, hỏi bác sĩ rằng là tôi bị tiểu đường đó. Từ khi mà chích insulin, bác sĩ yêu cầu là phải chích trước khi bữa ăn tối. Là có nghĩa là làm sao bác sĩ?
Ok. Chị Thu chích cho thuốc tên gì?
Nó
có nhiều loại lắm. Insulin nó có Lantus, Levemir, rồi nó có Tushio, rồi nó có Tracenta, Toshiba, đủ lắm. Chị thích loại gì?
Để sẽ chạy vô tôi coi.
Okay.
Tôi hỏi bác sĩ đó, nhiều lúc đó tôi quên mất thì tôi ăn cơm tối, xong rồi thì là tôi mới sực nhớ ra thì mình ăn rồi sau mình mới chích.
Okay, rồi,
nó
okay.
Tên là Novolog.
Novolog, okay, rồi cái đó 70-30 đúng không?
Thường dạ, thường 70-30.
Đúng rồi, cái đó là mình chích trước khi mình ăn, chích mà lỡ ăn rồi chứ cũng không sao nữa. Tại vì nè, cái đó chỉ biết có nhiều loại chích insulin, có loại đó thì cứ một ngày chích một lần, thì trường hợp đó không cần đúng giờ, mà chị không cần theo bữa ăn mà đúng giờ thôi. Ví dụ như có người sáng chích là sáng, tối chích tối. Còn yeah, cái Novolog đặc biệt nhất là chích theo bữa ăn, thì giờ trước khi chị ăn chị chích thôi. Tại vì chị biết nếu mà chị không ăn mà chị chích vào á thì đường thấp quá nên cho chị xỉu. Vì vậy đó mà chị dặn là
rồi,
ăn rồi chích, chích trước khi ăn chích vậy đó, chứ không có nghĩa là trước khi ăn phải chích, mà chứ có nghĩa là ăn đi rồi chích để không có bị đường thấp. Bây giờ trước sau thì không quan trọng. Miễn là đừng có chích xong 3-4 tiếng hồ sau mới ăn, cái đó không được.
Dạ, dạ.
Nhớ không?
Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều rồi, tôi hiểu rõ thêm rồi bác sĩ.
Yeah.
Chứ thôi là cứ nhiều lúc mà quên mất ăn rồi bây giờ làm sao mà chích? Nó mới bỏ bữa chích.
Dạ.
Cứ vậy.
Dạ, dạ xin chào ạ.
Dạ thôi, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, gì cho không?
Dạ, cảm ơn chị ạ.
Dạ, chào cô, chào bác sĩ.
Bây giờ Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hoàng Thủy xin chào, xin quý vị cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Thanh.
Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Hôm nay tôi 75 tuổi, tôi đặt câu hỏi.
Dạ, xin lỗi,
này.
Xin lỗi chú. Dạ, xin mời chú đặt câu hỏi.
Dạ. Tôi có bệnh cao máu, mà cao đường nữa, nhưng mà có uống thuốc thì cách đây trước đây tôi uống 2 viên một ngày cao máu, đó loại benazryl mà 20 mg, thì tôi cũng cử mặn rồi ăn cử kiên này kia rồi thể dục, mà nó cũng thấy nó cũng không đổi gì, mà bây giờ sao thì sau này tôi bỏ bớt một viên, tôi uống ngày một viên buổi tối thôi, thì nó buổi trưa chứ 12 giờ trưa tôi uống cái, thì sau tối nó chiều đi bộ nó xuống dữ lắm, nó xuống còn 9 mấy rồi, nó nhiều khi nó xuống vậy nó khó chịu lắm, người nó kỳ khôi lắm. Rồi tôi sau này tôi mới cả mấy tuần nay tôi bỏ nó, tôi bỏ thuốc, tôi không uống nữa. Mà hồi trước uống thì nó cũng, ví dụ mình di chuyển, mình đi đang đi tới lui vậy đó, mình lấy đồ mình đo, mình ngồi xuống thì nó cũng 140-135, rồi mà ngồi nghỉ thời gian, ngồi nghỉ 5-10 phút thì đo lại nó cũng còn 130 vậy đó. Rồi bây giờ tôi bỏ thuốc 2 tuần nay rồi, bây giờ nó thì nó cũng tình trạng đó, mình đi tới đi lui thì mình đo nó là 140-135 hết, mình ngồi nghỉ nó 100 mấy vậy đó, 120-120 vậy, thì bây giờ bỏ luôn được bác sĩ hay là phải uống?
Cái tăng xong của mình á, nó phải dưới với tư đường cộng cam máu thì nó phải dưới 130 cho chú ha là tốt. Nhưng bây giờ thì chú nói là lâu quá của chú, mặc dầu á chú không uống nhưng lâu lâu nó cũng cao hơn 130 đúng không, thì trường hợp đó là không được. Thứ hai nữa đó, bị tiểu đường lâu năm mới làm cho thận yếu. Mà cái thuốc benazryl này là một những thuốc rất hay để mà giúp thận mình. Thành ra bây giờ nếu mà chú uống, mà cháu đoán mấy hôm nay hồi đó chú uống 2 viên, bây giờ tự nhiên nó thấp quá, uống 1 viên còn thấp nữa, thì có thể chú thiếu nước. Chú biết cái mùa này nó nóng quá, mất mồ hôi nhiều quá, hay là chú biết nói chuyện không, một ngày nói chuyện không nha, mất hơi thở không á, mất đi một lít nước nói chuyện hơi thở không đó, trong đường nó chỉ mùa nóng, chú đi bộ nóng nữa, Thành ra bây giờ cháu đề nghị thứ nhất chú uống nước thật nhiều vào là một, vừa giúp tăng sông với thận mình. Thứ hai nữa nên chú nên uống bẻ nửa viên thôi, tại 20mg thì một viên đúng không, chú bẻ nửa viên. Thì như cháu nói chú, thứ nhất tăng sông nó phải dưới 130 mà chú nói đút dưới bộ 140 mấy lần đúng không? Như 150 lần, thành ra nó còn cao. Mà uống nửa viên cháu nghĩ là được. Uống nửa viên xong chú đo tăng sông lại. Còn nếu mà uống mà tăng sông mình dưới 130 là ok. Thì nó tóm lại một thuốc này một công hai chuyện, vừa giúp cầm máu mà giúp thận chú luôn. Thành ra nên uống nửa viên thôi, coi thế nào. Xong rồi nữa mà nếu còn tụt cặt nữa đó chú đi bác sĩ với chú nhờ đã khám đã đo xong lại. Tại vì thứ nhất hai nữa là khi chú đi vào bác sĩ á, chú nên lấy cái máy của chú theo để bác sĩ đo cho chú luôn. Và chú phải nhớ chú nói nhờ bác sĩ đo chứ đừng đi y tá đo, y tá không kinh nghiệm nhiều bác sĩ. Ta đo bằng tay đàng hoàng. Cùng lúc đó luôn á chú lấy cái máy chú đo, coi thử máy chú giống máy bác sĩ không. Thì máy của bác sĩ nó không là máy mà nó là áp suất. Mình đo bằng ngón tay mình để mình nghe thì mình biết được cái độ. Thì mình dùng cái máy của bác sĩ mình đo thử máy mình giống nhau hay không đã. Máy đúng rồi chú mới tin được máy chú là đúng. Thì theo đó cứ theo dõi ở nhà thôi. Chứ hiểu không?
Giờ tôi đo cái máy của tôi là Omron mà cũng
như cha nói
giống cái máy bác sĩ y tá bác sĩ đo đó mà tôi thấy này bác sĩ à.
Okay.
Tôi uống một viên vậy đó mà hết mỗi lần tôi đi bác sĩ tôi đi khám định kỳ đó tôi vô tôi đang ngồi ngoài chờ đợi mà y tá kêu vô phòng tôi đi vô tôi ngồi xuống đo cũng 130-140 à.
Thì cha nói chú là nó phải dưới 130. Mà y tá đo cho nó trước rồi, không đừng để y tá đo không chính xác, không giỏi như bác sĩ. Cái gì nó không bằng. Thứ hai nữa người ta không đông, như chú hiểu không? Thầy nhờ bác sĩ đo đã xong chú dùng cái máy chú đo lúc đó luôn coi thử máy chú chính xác hay không.
Ừ, khi mà tôi đi ở nhà cũng vậy hết, tôi đi bộ mà hay là tôi đi trong nhà tôi đi lòng vòng rồi tôi đi lấy cái máy mà tôi đo tôi ngồi xuống cũng vậy thôi mà hết tôi ngồi nghỉ một chút thì nó xuống còn 120-130 à.
Dạ. Yeah.
Mà lúc con uống thuốc nó cũng vậy đó mà uống thuốc vô viên thì nó cũng vậy mà sao nó uống thuốc thì nó xuống lúc buổi tối nó đi bộ vô nó xuống dữ lắm.
Cháu đã trả lời chú, chú đã trả lời rồi ha, chú làm như cháu chỉ là đi bác sĩ nhờ cho chắc lại cho chú.
Dạ. Thôi rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ như thế thôi.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia với chương trình. À, vâng, thưa quý vị, chúng ta đã không còn nhiều thời gian cho chương trình nữa. À, bác sĩ Đàng Thiện Hưng hiện tại đang có phòng mạch Matlock Family tại Arlington. Nếu quý vị vẫn còn có những thắc mắc hoặc muốn đặt hẹn với bác sĩ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của phòng mạch là 817-468-5252, 817-468-5252. Bác sĩ Đàng Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhịp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tọa lạc tại 3020 Matlock Road, phòng 200 Arlington. Và một lần nữa, số điện thoại để quý vị đặt hẹn là 817-468-5252. 817-468-5252. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho quý vị thính giả ngày hôm nay. Kính chúc bác sĩ có một ngày làm việc thật vui vẻ. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Hồng Thủy và cảm ơn vị xin hẹn lại cho chương trình lần sau.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Sức khỏe và đời sống của chúng ta đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý vị nào ở xa không nghe được đài radio 1600 AM, quý vị có thể nghe trực tuyến qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Nếu quý vị mà muốn nghe lại hoặc có thể nghe trực tuyến, quý vị có thể vào website của chúng tôi www.saigondallasradio.com, www.saigondallasradio.com. Hoặc quý vị nào có muốn download cái app để nghe cho tiện thì xin mời quý vị download app tên là SGD Radio. SGD là chữ viết tắt của Saigon Dallas. SGD Radio. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
Đó chứ, chứ có người thì ta nói là tôi đọc được không? Đọc sách là một chuyện.